Chương 23, tay dứt lời, Yến Đương lập tức đưa tay lên thắt lưng và định lấy chiếc khăn tay vuông để đưa linh hồn đứa trẻ sơ sinh này lên đường. Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thêm, thì bóng đen trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên. Nó lao về phía Trình Mục Du, sau đó lập tức bao phủ phần đầu và khuôn mặt. Hắn Trình Mục Du cảm thấy khuôn mặt mình ớn lạnh. Ngay sau đó, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên và sộc thẳng vào miệng và mũi hắn. Trình Mục Du buông tay Yến Đương ra, rồi lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng ngã trước tủ sách và khiến nó đổ sầm xuống đất. Những cuốn sách trong tủ đồng loạt rơi xuống và đập vào đầu Trình Mục Du, suýt chút nữa khiến hắn bất tỉnh. Trong lúc hốt hoảng, Trình Mục Du nhìn thấy một bàn tay trắng bạch và gầy gò, móng tay dính đầy máu đỏ tươi loạn xả và mềm hoạt như dây leo. Bàn tay đó đang nắm chặt một con dao găm nhún đầy máu, rồi nhấc lên cao, sau đó lại hạ xuống một cách nặng nề. Bàn tay cầm dao tự đâm vào chính nó hết nhát này tới nhát khác, cho đến khi móng tay bị cán dao bổ nứt tả tơi mà nó vẫn không chịu dừng lại. Một màn sương máu đỏ sẫm như màu hoàng hôn đột nhiên dâng lên trước mắt Trình Mục Du. Đằng sau màn sương máu đó là một nữ tử mảnh mai và yếu điệu như rắn nước. Hắn biết bàn tay đó là của nàng ta. Trình Mục Du trừng mắt thật to và cố gắng kìm nén cơn buồn nôn đang trào dâng kịch liệt, vì hắn muốn nhìn khuôn mặt của nữ tử kia rõ ràng hơn một chút. Nhưng khuôn mặt nàng ta lại luôn mơ hồ và mông lung như thể đang bị một tấm lụa mỏng che phủ. Mùi hôi thối trong cổ họng càng lúc càng nặng. Nàng ta giống như một con rắn trắng muốt và trơn tuột đang luồn dọc theo cổ họng và chui vào nội tạng của hắn với khao khát nuốt chửng hắn hoàn toàn. Trình Mục Du tự bóp cổ chính mình nhằm đẩy mùi thối rữa kia ra khỏi cơ thể hắn. Nhưng mùi tanh hôi đó không những không biến mất mà trong lỗ tai Trình Mục Du còn đầy ắp tiếng khóc lóc nỉ non đằng đẵng. Có phải đó là tiếng khóc của trẻ con không? Hình như vậy, nhưng chẳng phải nó vẫn còn là một bào thai trong bụng mẹ và vừa mới thành hình thôi sao? Làm sao nó có thể phát ra tiếng kêu chói tai và khiến cho lòng người quặn thắt như vậy? Cảm giác lạnh lẽo đó giống như một khối băng đã đóng băng suốt hàng ngàn năm. Trình Mục Du cảm thấy toàn thân đang bị tiếng kêu dữ dội này bao vây. Từ đầu đến chân hắn đều bị nó quấn chặt. Cơ thể hắn như hóa thành một con sâu đang bị vùi lấp trong kén tầm. Tình cảnh vừa đáng thương vừa bất lực. Nhìn bỗng chốc, kén tầm thình lình đứt toát ra và chia năm xẻ bảy, không còn sót lại thứ gì. Các giác quan của Trình Mục Du đều trở về với thân thể, nhưng cả người hắn tựa như bị rút hết sức lực. Hắn suy yếu và buồn rũn đến mức chỉ có thể nằm lăn trên mặt đất và thở hổn hển một cách khó khăn và ngắt quãng. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên gò má Trình Mục Du. Độ ấm trong lòng bàn tay đó tựa như có thể chạy nhảy vì nó nhanh chóng truyền đến mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn. Trình Mục Du run rẩy như một người sắp chết đuối đang liều mạng nắm bắt một thứ gì đó. Hắn nắm lấy bàn tay đó một cách chặt chẽ và không muốn tách ra nữa. Yến Nương dùng bàn tay còn lại đỡ vai Trình Mục Du một cách ân cần, rồi dìu hắn đứng lên khỏi mặt đất. Nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của hắn với vẻ quan tâm và dịu dàng hỏi: "Quan nhân vừa nhìn thấy gì vậy?" Khi nghe thấy giọng nói của nàng, Trình Mục Du mới cảm thấy tình huống lúc này không ổn. Hắn vội vàng buông tay nàng ra, bối rối lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói năng lộn xộn: "Là đăng hồ, ta đã nhìn thấy nàng ta, chỉ có điều gương mặt nàng ta quá mờ nhạt nên ta không thể quan sát rõ ràng." Yến Nương thở dài trầm tư một lát rồi nói: "Nhận thức của linh hồn đứa trẻ kia vẫn còn ở thời kỳ nguyên sơ và chưa được khai ngộ, hơn nữa cũng đã trải qua một thời gian quá lâu, chắc có lẽ đứa bé cũng không còn nhớ dáng vẻ của hung thủ giết người nữa." Trình Mục Du lại thở hổn hển vài hơi nặng nhọc rồi lên tiếng: "Nhưng vừa rồi, rõ ràng là ta đang nghe thấy tiếng khóc của nó, âm thanh rất lớn và không khác gì một đứa trẻ sinh đủ tháng." Yến Đương mỉm cười, nụ cười tươi tắn và rạng rỡ khiến tâm tình của Trình Mục Du cũng lập tức trở nên tươi tỉnh và thoải mái hơn. Quan nhân, nó có thể bật khóc một cách vui vẻ như những đứa trẻ mới sinh khác, đó chẳng phải là một chuyện đáng mừng hay sao? Nó, rốt cục nó cũng có thể bước vào luân hồi rồi sao? Hôm nay quan nhân cũng thấm mệt rồi, để Yến Nương giúp chàng trở về phủ của cha rồi nghỉ ngơi một đêm. Còn những chuyện khác cứ để ngày mai hãy tính tiếp. Khi Trình Mục Du và Yến Nương quay về phủ thì Trịnh Quý Phủ đang cực kỳ hối hả và nhộn nhịp. Mãi đến khi bữa tiệc gia đình kết thúc thì Trình Mục Du và Yến Nương mới có thể trở lại viện của mình. Cuối cùng, hắn đã có thể tận hưởng sự yên tĩnh mà mình mong đợi từ lâu. Đúng như Yến Nương đã nói, ngày hôm nay của hắn thật sự mệt mỏi. Việc bôn ba trên đường hay là bị linh hồn của trẻ con đánh úp chỉ được tính là rắc rối thứ hai thôi. Chuyện quan trọng nhất chính là, Trình Mục Du biết càng nhiều điều về vụ án này thì càng cảm thấy nó phức tạp và khó hiểu. khó biết rõ đầu đuôi, khó biết rõ đầu đuôi, khiến hắn không biết nên bắt đầu từ đâu trong muôn vàn suy nghĩ của mình. Bây giờ, nhìn nước giếng được ánh trăng soi sáng trắng lóa trước mặt, Trình Mục Du lẩm bẩm. Đặng Hồ, rốt cuộc ngươi đã trốn đi đâu rồi, trải qua nhiều năm như vậy? Ngay cả mẹ con Đổng Gia cũng không còn sống. Vì sao ngươi vẫn luôn lặng mất tâm giữa biển người và không bao giờ xuất hiện? Trong lúc suy nghĩ miên man, hắn đột nhiên nhìn thấy Yến Nương bưng khay đi tới. Nàng vừa cười vừa bước tới trước mặt Trình Mục Du và đưa khay cho hắn. Hòa nhân mau uống thuốc đi. Hôm nay chàng bị âm khí xâm nhập vào người nên thân thể đã bị suy nhược. Loại thuốc trừ tà và an thần này có thể giúp chàng trục xuất tà khí và ổn định tinh thần. Trình Mục Du nâng bát thuốc trên bàn lên và uống cạn, sau đó dựa vào thành giếng và hỏi Yến Nương. Phu nhân có ý kiến gì về vụ án này không? Yến Nương cũng nhẹ nhàng dựa vào thành giếng, vừa đua nghịch một sợi tóc mai của mình, vừa nhẹ giọng nói. Đặng Hồ có thể lẩn trốn nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện thì chỉ có hai nguyên nhân. Một là nàng ta ẩn núp quá kỹ, mai danh ẩn tích và lẩn trốn trong núi sâu khiến người của quan phủ không cách nào tìm được. Còn nguyên nhân thứ hai là gì? Trình Mục Du nhìn nàng chằm chằm và khẩn thiết. Giếng Đường liếc nhìn hắn rồi lạnh lùng nói, có lẽ nàng ta đang ở một địa phương vô cùng dễ thấy, nhưng vì nơi đó quá bình thường và quen thuộc nên đã bị mọi người bỏ qua. Trình Mục Du cau mày. Một nơi bình thường và dễ thấy ư? Ý của nàng là Đằng Hồ kia chưa bao giờ thay hình đổi dạng mà vẫn luôn ở đó, chỉ là bọn ta không hề phát hiện ra nàng ta. Yến Nương vừa định gật đầu thì chợt trông thấy Trình Đức Hiên đang đi vào từ ngoài sân, cũng giống như nàng. Ông ta đang bưng một cái khay, bên trong có một bát thuốc tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Khi đi tới chỗ hai người, Trình Đức Hiên đưa bát thuốc đó cho Yến Nương rồi nói, ta thấy tinh thần của Mục Du hôm nay không được tốt nên đã đặc biệt chuẩn bị bát thuốc này, còn hâm nóng nó đi. Sau đó đưa bát thuốc này cho Mục Du uống. Yến Nương biết ông ta cố ý đuổi mình đi xa nên nhẹ nhàng đáp vâng, rồi bưng bát thuốc đi về phía nhà bếp. Thấy nàng đi xa, Trịnh Đức Hiên mới nhìn con trai mình và cố nén vẻ lo lắng trong đáy mắt. Ông ta hắn giọng rồi hỏi Trịnh Mục Du, con có tự tin xử lý được vụ án của Vương đại nhân không? Trịnh Mục Du khẽ giật mình, cha, lần này con đến đây là vì vụ án mạng ở Đổng Gia. Còn vụ án của Vương gia thuộc quyền quản lý của Phủ Khai Phong, nó đâu liên quan gì đến Phủ Tân An của con. Trịnh Đức Hiên lắc đầu và khẽ quát, Mục Du, Du, điểm não của con cũng tốt, nhưng kinh nghiệm trong quan trường của con vẫn còn quá non nớt và yếu kém, không biết tự mở đường lui cho mình gì cả. Có bao giờ con nghĩ rằng nếu con giải quyết được vụ án mạng của Vương gia thì Vương đại nhân sẽ nợ con bao nhiêu ân tình không? Sau này con cũng sẽ nhận được bao nhiêu lợi lộc trên con đường phong quan tiến chức của mình.